Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong giờ này và chúng con mở lời của Chúa ra để chúng con suy gẫm. Nguyện Chúa đến với chúng con, hướng dẫn chúng con, dạy dỗ chúng con để chúng con có thể học thuộc bài học mà Chúa muốn dạy chúng con trong buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị khi còn nhỏ có bao giờ quý vị đi học và quý vị học bài nhưng mà không bao giờ thuộc không? Đầu tiên chắc rằng chúng ta chắc cũng có một vài người chúng ta có cái kinh nghiệm đó, học hoài một bài học mà không thuộc. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa chúng ta đến với lời của Ngài. Trong Sáng Thế Ký chương 20 chúng ta sẽ học một cái bài học mà có thể ông Abraham ông đã học nhưng mà ông chưa thuộc. Và ước ao rằng chúng ta học và trong đời sống của chúng ta có những bài học mà Chúa dạy, xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thuộc. Và qua đó Chúa mới có thể cho chúng ta những cái bài học mới. Một trong những điều chúng ta thường hay la rầy con mình đó là mới đó mà sao không chịu nghe lời, không làm theo. Ví dụ như chúng ta bảo rằng khi thay đồ xong thì phải bỏ đồ dơ vào trong cái giỏ để giặt. Đi đâu về nhà thì phải để dài lên trên kệ. Hàm ý chúng ta trách con của mình không chịu nghe lời, không chịu làm theo đó. Có một cái hàm ý đơn giản là tại sao học mà không thuộc. Mới nói hôm qua đó nhưng mà tại sao hôm nay không chịu thuộc cái bài học hay là cái sự chỉ dạy của ba mẹ ngày hôm qua. Tôi biết có một người cha kia, có một gia đình kia, người cha hay la rầy con mình về những cái cách như vậy. Tại sao làm cái điều này, làm điều kia, ba mới dạy hôm qua mà tại sao con không có làm theo, hay là như ta nói đó, cái hàm ý là tại sao con thuộc. Và khi ông chồng, khi ông cha la những đứa con đó thì bà vợ đứng cái bên, bà vợ nói thì ông cũng vậy thôi. Có những bài học mà ông có bao giờ ông thuộc đâu mà ông lớn rồi nhiều khi ông còn không thuộc, và phương chi là con nít phải dạy nhiều lần. Cho nên lắm khi mình chê, lắm khi mình dạy người khác nhưng mà mình thì bài học vẫn chưa bao giờ thuộc. Nhiều khi mình muốn học cái mới nhưng mà khổ nổi cái cũ mình chưa bao giờ thuộc. Nói đến một điều gì đó ở trong nếp sống Cơ Đốc nhân thì chúng ta thường hay nói cái câu là biết rồi tôi biết cái điều này, hoặc là lâu rồi tôi biết cái điều này từ khi tôi còn ấu nhi, thiếu nhi rồi. Mục sư nói lên tôi biết hết rồi. Nhưng mà cái bài học đó không bao giờ thuộc để có thể bày tỏ ra ở trong cái đời sống của cái người đó. Như tôi nói, nhiều khi chúng ta nghe một cái bài giảng, chúng ta nghe một cái bài dạy, chúng ta nói tôi biết những cái điều này lâu lắm rồi. Nhưng mà nhìn kỹ cái đời sống đó thì chúng ta chỉ thấy biết ở trên cái lý trí, biết ở trên bộ não nhưng chẳng bao giờ thuộc lòng ở trong cái tâm lòng để có thể sống với cái sự hiểu biết đó. Tự hào tôi biết, tự hào tôi hiểu, như là cái người trai trẻ giàu có nói một câu là còn thiếu chi cho tôi. Hiểu hết rồi. Ông một sư giảng tới đâu là tôi hiểu tới đó. Ông dạy một sư giảng tới đâu là tôi biết. Nó chẳng những tôi biết nhưng mà tôi biết trước một sư nữa, trước khi một sư sinh ra nữa. Cho nên lắm khi chúng ta biết nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thuộc vào ở trong tấm lòng của mình để sống cho Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ. Tôi sáng nay sẽ không dạy hết, nhưng mà tôi và quý vị cùng học những cái bài học mà Chúa muốn dạy. Đời sống tôi cũng có thể những bài học mà có học không thuộc. Chúng ta có những bài học mà chúng ta cũng sẽ không bao giờ thuộc, cho đến khi chúng ta để lời dạy của Chúa ngấm sâu vào trong tâm thức của mình. Sáng nay trong cái bài học mà Chúa dạy ông Abraham và chúng ta cùng học sáng nay có 3 điểm. Thứ nhất đó là bài học Chúa dạy chúng ta qua sự khải thị, câu 3 và câu 6 trong Sáng Thế Ký chương 20 cho chúng ta thấy điều này. Nhưng trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng: này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã dắt đến, vì nàng đã có chồng rồi. Trong câu 6, một lần nữa nói đến cái chiêm bao. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán rằng: ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó, bởi cớ ấy ta ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó. Bài học Chúa dạy chúng ta qua sự khải thị. Trong Cựu Ước, chiêm bao thường là cách để Đức Chúa Trời khải thị một cái điều gì đó để dạy dỗ một người nào đó hay là một dân tộc nào đó. Và chúng ta thấy trong trường hợp Gia-cớp, trong trường hợp Joseph, Môi-se, Sa-lô-môn và Đa-ni-ên, những người này đã nhận được những cái sự khải thị của Chúa qua những giấc chiêm bao. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không thể nào dùng cái đó để có thể áp dụng trong đời sống của mình. Đừng có ai nói rằng tối hôm qua tôi nằm tôi ngủ và tôi thấy một cái chiêm bao và Chúa dạy, Chúa chỉ tôi và tôi muốn chia sẻ và chúng ta cùng học. Tất cả ngày hôm nay những cái điều mà Đức Chúa Trời mặc khải hay Đức Chúa Trời khải thị cho con người được nằm trọn vẹn ở trong Kinh Thánh là sự khải thị đầy trọn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta muốn học một cái điều gì đó ở trong đời sống của mình, hãy mở lời của Chúa ra và học ở trong lời Chúa. Lời Chúa qua Kinh Thánh là sự khải thị đầy trọn. Cho nên ai mà thấy cái gì trong chiêm bao nói, chúng ta hãy từ từ mở lời của Chúa ra xem lời Chúa có nói đến những điều mà những chiêm bao nó thấy không. Nếu chúng ta không chịu học những cái bài học Chúa khải thị trong Kinh Thánh thì điều gì sẽ xảy ra? Đức Chúa Trời dạy Abraham một bài học qua Abimelech, và Đức Chúa Trời dạy Abimelech qua sự khải thị bằng chiêm bao. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không chịu học, nếu chúng ta không thuộc bài học mà Chúa dạy qua sự khải thị trong Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời cũng có thể sẽ dùng một người khác để dạy một bài học cho chúng ta. Lắm khi chúng ta học hoài nhưng mà vẫn không thuộc bài học của sự yêu thương, bài học của sự tha thứ, bài học của sự tin cậy và bài học của sự vâng lời. Học hoài yêu một người mà không được. Quý vị có kinh nghiệm đó không? Chúa dạy chúng ta bài học phải yêu thương, bởi vì tình yêu thương ra từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Có thể tôi nói điều này sẽ có người nói là ô, điều này là cũng biết từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta có chịu học để thuộc rồi Chúa dạy chúng ta những bài học mới không? Chúng ta nói ngày hôm nay cái khổ của chúng ta là nhiều khi đến với lời của Chúa, chúng ta muốn Chúa dạy chúng ta một cái bài học mới ở trong lời của Ngài, nhưng mà khổ nổi là cái bài học cũ chúng ta chưa bao giờ thuộc. Thưa quý cụ, quý bà cha, nếu bài học cũ chúng ta chưa thuộc thì Chúa sẽ chẳng bao giờ cho chúng ta một bài học mới cho đến khi chúng ta học và chúng ta phải thuộc bài học cũ. Bài học của sự tha thứ, chúng ta học thuộc chưa? Hay là nhìn mặt một người nào đó là chúng ta cảm thấy ứa gan? Cái khổ của chúng ta là không thuộc, chúng ta phải học lại và học hoài. Nhưng mà cái phước Chúa ban cho chúng ta đó là chúng ta còn có cơ hội để học. Nhưng mà chúng ta cẩn thận điều này. Một vị giáo sư, một vị thầy có thể cho học sinh của mình, những sinh viên của mình những cái cơ hội để học thuộc bài, nhưng mà cũng ở một cái giai đoạn nào đó, ở một cái giới hạn nào đó. Thì Đức Chúa Trời của chúng ta cũng vậy. Ân điển của Chúa thật là bao la rộng lớn cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội chúng ta học thuộc, nhưng mà một cái thời điểm nào đó thì cửa ân điển cũng đóng lại. Cho nên chúng ta đừng đợi cho đến khi cửa ân điển đóng lại và chúng ta học, thì điều đó cũng vô ích cho đời sống của chúng ta. Bài học của sự tin cậy, bài học của sự yêu thương, bài học của sự tha thứ, bài học của sự tin cậy. Chúa nói gì ở trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 28 và 30? Quý vị mở Kinh Thánh ra với tôi và chúng ta xem cái điều này. Lòng tin cậy hay là bài học của sự tin cậy? Ma-thi-ơ chương 10 câu 28 đến câu 30. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Sự tin cậy của chúng ta, bài học của sự tin cậy của chúng ta, khi chúng ta suy nghĩ đến lời Chúa phán ở tại đây, Abraham có thể trong cái hoàn cảnh này, lòng tin cậy của ông, bài học của sự tin cậy mà Chúa đã dẫn ông đi qua nhiều năm tháng ở đi vào trong đất hứa đã phai nhỏ ở đâu đó rồi. Và ông quên đi lòng tin cậy. Bây giờ ông đang sợ chết, ông đang sợ có thể Abimelech giết mình bởi vì người vợ của mình. Lắm khi chúng ta sợ thân thể này bị chết, nhưng mà đời sống tâm linh của chúng ta, linh hồn của chúng ta mới là quan trọng. Cho nên lòng tin cậy của chúng ta, Chúa nói tiếp ở trong câu 29 gì? Hai con chim sẻ không có giá cả gì hết, không có đáng giá gì hết, nhưng mà không có ở trong ý muốn của Chúa thì hai con chim sẻ đó cũng không bao giờ chết. Cho nên hai con chim sẻ không đáng giá gì mà cái sự chết của nó cũng ở trong tay của Chúa thì phương chi cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học được bài học của sự tin cậy. Có những khó khăn, có những thách thức chúng ta phải đối diện, nhưng mà lòng tin cậy, bài học của sự tin cậy, chúng ta phải hoàn toàn nương dựa vào trong Chúa của chúng ta là đấng toàn năng. Và bài học của sự vâng lời. Sự vâng lời Chúa muốn ở trên đời sống của chúng ta. Sự vâng lời Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà lắm khi chúng ta không vâng lời Chúa một lần, thì lần thứ hai chúng ta không vâng lời Chúa rất là dễ dàng, thưa quý anh bạn chị em. Chúng ta phạm tội lần thứ nhất có thể hơi khó khăn, nhưng mà khi chúng ta đã phạm rồi, chúng ta sẽ trở nên quen thuộc và dễ dàng để chúng ta phạm tội lần thứ hai, lần thứ ba và tiếp theo, cho đến khi chúng ta đi vào sự bất tuân. Abraham đã phạm tội một lần, và đây là lần thứ hai ông cảm thấy dễ dàng hơn. Khi nói dối một lần thì lần thứ hai chúng ta không còn thấy ngượng miệng nữa. Nói dối lần đầu có thể hơi ấp a ấp úng, nhưng mà khi lần thứ hai, lần thứ ba thì môi miệng trở nên dẻo hơn, và cái môi có thể nó sẽ không còn giật nữa. Cho nên chúng ta phạm một lần không sao, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến một cái phạm lỗi thứ hai. Sự nói dối, sự nói hành, tất cả mọi thứ trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta không vâng lời Chúa một lần thì lần thứ hai, thứ ba chúng ta làm rất dễ. Chúng ta không vâng lời Chúa dạy thì Ngài sẽ dùng người khác để dạy chúng ta một bài học mà chúng ta chưa thuộc. Nhưng mà đau đớn và ê chề lắm, thưa quý ông bà chị em. Nếu chúng ta không chịu học thuộc bài học Chúa dạy cá nhân chúng ta, Chúa sẽ dùng những người khác, có thể là người lân cận chúng ta, có thể người trong hội thánh của Chúa, có thể một người nào đó mà Chúa dùng để sẽ dạy chúng ta một bài học như Abraham mà Chúa đã dạy. Không vâng lời Chúa, phạm tội nói dối, và lại phạm tiếp. Chúa phải dùng những người khác để dạy cho Abraham thuộc bài học. Và điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ ở trong đời sống của Abraham, đó là bài học không có sự giả định. Câu 11, Abraham đáp: tôi tự nghĩ rằng trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Abraham đang đem vào trong cái tư tưởng mình, cái suy nghĩ mình, những cái giả định. Và những cái giả định đó sẽ làm cho cái lòng tin cậy Chúa chết. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta thường hay đem nhiều cái giả định vào trong lời Chúa, chúng ta thường hay thêm vào giả định trong những cái lời hứa của Chúa. Chúa hứa chúng ta, Chúa sẽ thành tín để làm trọn điều Chúa hứa. Nhưng mà lắm khi chúng ta đưa những cái giả định vào trong những cái lời hứa của Chúa, nếu Chúa hứa như vậy nhưng mà nếu không có điều đó xảy ra thì sao? Tôi cũng phải thủ thôi chứ. Giống như Abraham, Chúa hứa Chúa ban đất Canaan cho tôi, Chúa hứa Chúa bảo vệ tôi, nhưng mà nếu Chúa không bảo vệ, giả định đây có những người không kính sợ Chúa họ giết tôi thì sao? Cho nên tôi phải thủ chứ, tôi phải nói dối chứ, tôi phải làm điều này điều kia để bảo vệ
chính cá nhân tôi.
Bài học này chúng ta có học chưa? Có bài học nào trong đời sống của chúng ta mà chúng ta hoàn toàn để những cái sự giả định vô lý vào ở trong lời hứa của Chúa không? Tất cả những giả định đều suy nghĩ của con người, không phải đến từ Chúa. Thưa quý vị và anh chị em, học tin cậy một Đức Chúa Trời toàn năng thì không có giả định ở trong đó. Học tin cậy một Đức Chúa Trời thành tín thì không có sự giả định ở trong đó. Học tin cậy một Đức Chúa Trời không thay đổi thì không có sự giả định ở trong đó. Nếu chúng ta đem sự giả định vào trong lời hứa của Ngài thì lòng tin cậy của chúng ta sẽ bị tổn thương và chết mất. Chúng ta bị cám dỗ bởi những dòng suy nghĩ của xác thịt và của đời này. Bài học tin cậy Đức Chúa Trời mà Abraham học chưa thuộc xem ra vẫn dễ hơn thời đại chúng ta đang sống. Thời đại chúng ta đang sống lắm khi chúng ta suy nghĩ giả định rất là nhiều và chúng ta nói rằng người ta làm được thì mình làm được, đâu có gì sai trật đâu. Người ta cũng làm, mình cũng làm, mình làm đúng theo luật thôi. Có những người còn lý luận hay là suy luận như vậy nữa. Mình là cơ đốc nhân, mình cũng làm đúng theo luật, luật cho phép mình làm những điều đó, mình không có sai luật. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, không sai luật pháp của đời này nhưng chúng ta sai luật pháp của nước trời. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, có những điều chúng ta làm không sai với luật pháp của xã hội chúng ta đang sống, nhưng mà chúng ta đang làm sai luật pháp của nước trời. Trong cái thời điểm này, Abraham tin cậy vào khả năng ứng phó của mình hơn là tin cậy Đức Chúa Trời. Lắm khi có những cái hoàn cảnh xảy đến ở trên đời sống của chúng ta đem cái sự suy nghĩ của mình ứng phó với những cái khả năng mà mình nghĩ rằng mình có thể ứng phó được. Và rồi cái lòng tin cậy của chúng ta là chết mất. Nhưng mà Phao-lô thì ngược lại, thưa quý cụ, quý mạng chàng. Phao-lô nói trong Philip đoạn 3 câu 3 gì? Tôi không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Tôi không để lòng tin cậy nơi xác thịt bao giờ. Đó là điều mà ông Phao-lô nói. Tin cậy Đức Chúa Trời lắm khi ngó như là thua thiệt. Tin cậy Đức Chúa Trời lắm khi nhìn như là ngặt nghèo, thiếu thốn. Nhưng mà thật sự chúng ta giàu có ở trong vương quốc đời đời, thưa quý ông bà anh chị em. Ông Phao-lô cũng kinh nghiệm điều đó. Ông nói trong Côn Tô Nhì đoạn 6 từ câu 7 trở đi. Bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả, dầu vinh, dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt, ngó như kẻ phỉnh dỗ nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị rượt sửa phạt mà không đến chịu chết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo nhặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Chúng ta tin cậy Chúa thì không có sự giả định ở trong đó. Và dầu chúng ta tin cậy Chúa, ngó con người bề ngoài của chúng ta có vẻ thua thiệt, có vẻ như là không bằng ai, nhưng mà ở trong Chúa chúng ta sẽ có đủ mọi sự. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể tin cậy Chúa, để loại bỏ những cái giả định ở trong tư tưởng, ở trong suy nghĩ và ở trong đời sống của mình. Tin cậy Chúa sẽ chẳng bao giờ đi chung với những giả định của con người. Tin cậy Chúa sẽ không bao giờ đi chung với những cái suy nghĩ của trần thế. Giả định, suy luận của con người sẽ tiêu diệt lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta học tin cậy Chúa thì phải loại bỏ những suy luận của lý trí. Tôi muốn lặp lại điều này. Giả định và suy luận của con người sẽ tiêu diệt lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta học tin cậy Chúa thì phải loại bỏ những cái suy luận của lý trí. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta học những bài học được khải thị ở trong lời của Chúa. Chúng ta học bài học không có sự giả định ở trong lòng tin cậy của chúng ta nơi một Đức Chúa Trời hằng sống. Và điểm thứ ba chúng ta học, đó là bài học của sự thành thật. Câu 12 và câu 13 của đoạn 20, quý vị mở ra theo dõi, tôi sẽ đọc. Câu 12 và 13 của đoạn 20. Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng, này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta. Hễ chỗ nào ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Có nhiều người nói rằng Abraham đâu có nói dối đâu. Abraham không có nói dối. Nhưng mà ông không nói hoàn toàn sự thật hay là thành thật. Abraham không nói dối, nhưng mà ông nói những điều cần cho người ta biết, nhưng mà không nói hoàn toàn sự thật ở trong đời sống của mình. Ngày nay nhiều người nói thành thật quá là dại. Trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái xã hội này, mình thành thật quá thì mình trở nên dại. Người ta hỏi cái gì thì mình nói cái đó. Người ta hỏi câu nào thì mình trả lời câu đó. Đừng có đi xa. Khi tôi mới qua Mỹ thì chưa biết gì hết, chưa biết ấn giáp gì hết, thì đi làm chung xe với một người quen ở trong hãng. Thì một hôm thì bị đụng xe, và khi vào trong họ cũng kêu chúng tôi đi bác sĩ. Và khi trong vào trong bác sĩ thì bác sĩ khám tôi đủ từ trên xuống dưới xong, rồi hỏi gì chứ tôi có đau không, thì tôi trả lời là không có. Rồi ông bắt đầu đi vào chi tiết, ông rờ cái cổ tôi và ông hỏi gì cái cổ có đau không, thì tôi cũng trả lời là không có. Bắt đầu ông sờ xuống tới đầu gối và ông nói là ở đầu gối có đau không, thì tôi cũng nói không có. Thì ông nói rằng như vậy thì làm sao để ông có thể gọi là ghi xuống để có thể khai vào. Quý vị biết rồi, khai vào để có được những cái gì đó thì chúng ta đã biết rồi. Tôi tin chắc là quý vị biết nhiều hơn tôi nữa. Lắm khi những vị bác sĩ đó không cần biết chúng ta đau hồi nào, đau trước hay là đau sau khi bị đụng tai nạn. Nhưng mà họ chỉ cần biết chúng ta đau. Khi chúng ta trả lời đau thì họ sẽ ghi vào trong cái đó. Sự thành thật thưa quý vị và anh chị em, lắm khi chúng ta nói thành thật quá chúng ta trở nên giả. Nhưng mà là con cái Chúa, chúng ta phải thành thật trong mọi sự. Không có nói điều nào lợi cho mình, nhưng mà phải thành thật trong từng chi tiết ở trong đời sống của mình. Trở lại phần thứ hai đó, nếu chúng ta không tin cậy Chúa thì khó để cho chúng ta học một bài học thành thật thưa quý vị. Nếu chúng ta tin cậy Chúa chúc phước cho chúng ta vượt trên những thách thức, vượt trên những khó khăn, vượt trên những cái quyền lợi mà chúng ta chỉ cần nói sai sự thật một chút xíu thì chúng ta sẽ hưởng được những cái quyền lợi đó. Tin cậy Chúa phải vượt lên trên những điều đó thì chúng ta mới có thể nói thành thật. Còn không, chúng ta chỉ thấy những cái lợi ích, những cái quyền lợi thất rất là nhỏ nhặt của trần thế này, và chúng ta trở nên người không tin cậy Chúa và trở nên người không thành thật. Như tôi nói, lắm khi chúng ta không có nói dối, nhưng mà chúng ta không nói lời hoàn toàn thành thật. Paulo nói chúng ta là người sáng láng, chúng ta là con sáng láng, chúng ta là những người mang những cái bông trái của sáng láng đó bày tỏ ra bằng sự thành thật. Ephesô đoạn 5 câu 8 câu 9 tôi muốn đọc để quý bạn chị em thấy rõ cái điều mà Phaolô muốn nói đến cái hình ảnh của những người Cơ Đốc nhân. Và lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Bông trái của sáng láng, bông trái của những người con Chúa là những người sáng láng đó phải bày tỏ ra ở trong nếp sống nhân từ, công bình và thành thật. Đó là điều Phaolô nói đến sự thành thật. Phải là bông trái của đời sống Cơ Đốc nhân. Sự tha thứ phải cho thành thật và trọn vẹn, thưa quý bạn chị em. Sự yêu thương phải cho thành thật. Như sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 12 câu 9, sự yêu lòng yêu thương phải cho thành thật. Lúc khi chúng ta tha thứ không có thành thật, lúc khi chúng ta tha thứ không có trọn vẹn, tha thứ một cái chuyện gì đó mà chúng ta thấy dễ dàng để chúng ta tha thứ, nhưng mà còn cái bên kia của cái đời sống người đó tôi vẫn còn giữ, tôi chưa tha thứ, đó không phải là sự tha thứ thành thật. Yêu thương cũng vậy. Sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 12:9, lòng yêu thương phải cho thành thật. Không thể nào nói một người yêu thương thành thật khi nói yêu thương người này, hành động bày tỏ tình yêu thương với người này, nhưng mà khi đến người khác thì lại nói ngược lại những điều mà mình mới nói với người mà mình yêu thương và mình bày tỏ. Cho nên buổi sáng hôm nay có nhiều bài học mà chúng ta có thể học nhưng mà vẫn chưa thuộc. Nhưng mà tóm lại quý vị có thể quên hết tất cả mọi điều, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có những bài học căn bản mà chúng ta cần phải học thuộc trước khi Chúa có thể cho chúng ta học thêm những bài học mới. Năm điều chúng ta cần thuộc. Đó là sự yêu thương, sự tha thứ, sự tin cậy, sự vâng lời và sự thành thật. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thuộc những bài học Chúa dạy trong lời của Chúa qua năm cái điều này. Sự yêu thương, sự tha thứ, sự tin cậy, sự vâng lời và sự thành thật ở trong nếp sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta xét đời sống của mình để chúng ta có thể học thuộc những bài học này ở trong đời sống của mình. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa giúp cho chúng ta, Chúa giúp cho tôi và quý cụ quý bà. Những bài học này hết sức là căn bản ở trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Nhưng mà chúng ta có học thuộc chưa? Hay là chúng ta chỉ nói rằng tôi đã biết những điều này từ khi tôi còn nhỏ rồi một xưa ơi? Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thuộc ở trong tâm lòng của chúng ta để sống bày tỏ cho mọi người thấy rằng bài học chúng ta học đó từ ở trên lý trí, từ ở trên bộ não của chúng ta xuống tâm lòng của chúng ta và bày tỏ ra trong nếp sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót, Chúa cho chúng ta học thuộc trước khi cái thời điểm Chúa chấm dứt, không còn cơ hội để chúng ta học